vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sơn Ca xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt ngữ SBS Radio. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị lời trần tình của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ New Zealand.
Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, xin kính chào quý thính giả của Radio SBS. Tôi xin hân hạnh giới thiệu cuốn bút ký Tôi Phải Sống được thực hiện dưới dạng sách nói qua giọng đọc của ca sĩ Sơn Ca và của chính tôi, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả bút ký Tôi Phải Sống. Sách nói Tôi Phải Sống sẽ được tuần tự post lên trên trang YouTube và Facebook cá nhân của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Xin mời quý thính giả truy cập vào đó nghe và giới thiệu với nhiều người. Giờ đây, xin mời quý thính giả theo dõi vài phút trích đoạn trong chương 8 của bút ký Tôi Phải Sống có tựa đề Bùi Đình Thi và Hai Vụ Sát Nhân qua giọng đọc của ca sĩ Sơn Ca và của chính tác giả. Hai tên trực tử Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát, mỗi người một bên nắm lấy cổ tay tôi kéo lê về trại. Lưng và mông tôi lết trên đường đá cục đau đớn không thể nào tưởng tượng được. Chúng kéo tôi thẳng vào sân trại và vứt xác tôi nằm ngửa trên nền xi măng của hội trường giữa sân. Nằm yên một chốc, tôi đi vào cơn hôn mê. Tôi chẳng còn biết mình mê man bất tỉnh như thế bao lâu vì lúc đó tôi đã mất hết ý niệm về thời gian. Lúc chợt bừng tỉnh lại, tôi mở mắt ra và thấy Bùi Đình Thi đang cầm một xô nước lạnh dội lên mặt tôi. Có lẽ những xô nước lạnh đó đã làm cho tôi tỉnh lại. Vừa thấy tôi cử động, Bùi Đình Thi vội đặt cái xô xuống và nhanh như con hổ, sợ con mồi vụt chạy mất. Anh ta nhảy chồm lên, hai tay túm lấy một cánh tay của tôi kéo thẳng lên, đồng thời dùng gót chân đạp một cách điên cuồng vào ngực vào bụng tôi. Lúc đó miệng anh ta sùi bọt mép, nghiến răng trợn mắt, nói như muốn hụt hơi. Đủ mẹ mày Lễ, ăn cơm không muốn mày quăng cứt hả? Mày muốn chết tao cho mày chết. Cho tới ngày nay, và cho tới ngày tôi chết, có lẽ tôi không bao giờ quên câu nói đó của Bùi Đình Thi. Vì đó là lần đầu tiên tôi nghe một giáo dân chửi một linh mục bằng loại ngôn ngữ tục tằn như thế. Đánh đập chán chê, Bùi Đình Thi bỏ tôi nằm yên. Sau này mới biết là anh ta quay sang thăm hai anh Đặng Văn Tiếp và Nguyễn Sĩ Thuyên cũng đang nằm rải rác gần đó. Nằm yên một lúc tôi lại rơi vào cơn hôn mê một lần nữa, cũng chẳng biết là kéo dài trong bao lâu. Khi bừng tỉnh lại, tôi thấy Bùi Đình Thi đang cầm hai chân tôi kéo lên các bậc thềm đúc bằng xi măng từ hội trường lên khu kiên giam. Lưng và đầu tôi va mạnh lốp bốp vào các bậc thềm. Sự đau đớn thái quá đó làm cho tôi bừng tỉnh lại, và nhờ đó tôi mới chứng kiến được cảnh tượng hải hùng khác, cảnh Bùi Đình Thi đánh chết anh Đặng Văn Tiếp tại chỗ. Cảnh tượng này đã in vào tâm trí tôi như một hình xăm trổ trên da thịt. Mạng người thứ nhất. Tôi bị kéo lại vào buồng, nằm quay mặt trở ra cửa. Buồng này là nơi chúng tôi vừa đào tường vừa ngục đêm qua. Vừa quẳng tôi vô buồng, Bùi Đình Thi vội chạy ra đẩy anh Đặng Văn Tiếp vào sân. Từ lúc thấy anh Tiếp bị đánh ở bờ sông đến lúc đó là bao lâu tôi cũng không thể đoán được. Và anh Tiếp bị đòn nhiều ít thế nào tôi cũng chẳng hay. Tôi chỉ biết lúc này trông anh Tiếp còn khá hơn tôi vì anh còn đi đứng được. Chung quanh anh lô nhô một số cán bộ. Tôi nghe cả tiếng phụ nữ, chắc là vợ con cán bộ cũng chạy lên xem cảnh hành hạ tù vượt ngục. Lúc đó tôi không biết ai đã quật anh Tiếp ngã xuống, nhưng tôi thấy rõ Bùi Đình Thi và chỉ một mình Bùi Đình Thi mà thôi. Nhảy chồm tới vồ lấy anh Tiếp. Hắn dùng hai tay túm lấy một tay anh Tiếp kéo lên và dùng một gót chân dậm một cách điên cuồng lên ngực lên bụng anh Tiếp, giữa tiếng chửi bới, reo hò, cổ võ, hò hét điên cuồng của lũ cán bộ Việt Cộng đứng vây quanh. Nhìn cảnh ấy tôi biết là Tiếp không thể nào chịu nổi cú đòn hiểm độc này của Bùi Đình Thi. Một lúc sau tôi nghe tiếp kêu lên một tiếng thật to. Chắc con chết mất mẹ ơi. Tôi không ngờ đó là câu nói cuối cùng của đời anh. Anh Đặng Văn Tiếp đã chết ngay sau tiếng kêu đó. Không ai có thể ngờ được cuộc đời đã từng ngang dọc oai hùng của Đặng Văn Tiếp đã bị chấm dứt một cách đau thương tức tử như thế này vào một buổi sáng âm u ngày 2 tháng 5 năm 1979 trong nhà tù Thanh Cẩm dưới tay của Bùi Đình Thi. Lúc ấy anh Tiếp vừa 46 tuổi. Dĩ nhiên chế độ Việt Cộng là kẻ chủ trương, nhưng Bùi Đình Thi đã thay cho chế độ tàn bạo đó giết chết Đặng Văn Tiếp một cách thật dã man. Người Cộng sản ném đá giấu tay, họ đã dùng tù giết tù. Nếu tôi không sống sót thì ai biết được để ghi lại thảm trạng đau thương và rất thương tâm đầy nhục nhã này trong ngục tù Cộng sản. Hôm nay ngồi nhớ lại cảnh tượng này, lòng tôi đau xót. Tôi có cảm tưởng như đang ngồi xem một đoạn phim chiếu những hình ảnh méo mó bệnh hoạn, làm ruột gan tôi co thắt lại và tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi chợt nhớ lại một đoạn trong phim Cobadis là mà tôi đã xem qua. Đó là cảnh một đám khán giả khát máu trong một hí trường thời cổ đại La Mã đang hò hét điên cuồng, cổ võ như con ác thú cắn xé các nạn nhân Thiên Chúa Giáo bị kết án tử hình được vất cho chúng. Nhớ lại cảnh tượng thương tâm này, tôi phải ngừng lại để nói chuyện với anh Tiếp. Anh Tiếp ơi, giờ này quan hồn anh đang ở đâu? Anh có thấy được nước mắt nơi mũi em đang chảy dài ướt cả áo khi em ngồi đây viết lên những hàng chữ này không? Mỗi năm vào ngày giỗ của anh, em tắc nghẹn khi thắp hương trước di ảnh của anh. Nhưng chưa bao giờ em khốn khổ như lúc này, lúc mà em phải ngồi nhớ lại từng chi tiết về cái chết tức tử của anh trong trại tù Thanh Cẩm năm đó. Đánh chết Đặng Văn Tiếp xong, Bùi Đình Thi lôi xác anh vào buồng và vứt chồng lên người tôi. Lúc ấy tôi đang nằm như một thân mây bất động dưới lối đi, nơi mà mấy tháng trước đây đại tá Hoàng Thanh đã đi qua để nhìn mặt chúng tôi. Tôi nằm ngửa, còn xác anh Tiếp mềm nhũn nằm sấp lên người tôi. Trong tư thế đó, tôi là người thân yêu cuối cùng có mặt để đưa tiễn anh Đặng Văn Tiếp về bên kia thế giới.
Đi vào cõi chết. Một lúc sau, tôi lại đi vào cơn hôn mê như một giấc chiêm bao kéo dài. Tôi thấy mình đang chới với, bước đi trên một vùng đầy mây trắng, có chỗ đóng thành từng mảng cứng như nước đá, trong một khoảng không gian hoàn toàn yên lặng. Tôi đạp trên các vần mây lần bước tiến lên mà chẳng biết là đi về đâu. Thỉnh thoảng, một tảng băng vỡ ra, tôi bị hụt hẫng. Tôi vội bám vào thành các tảng mây khác leo lên và cố gắng bươn chải đi tới trong khoảng chân không mông lung huyền ảo. Kinh nghiệm của con người đang ở giữa hai làn ranh của sự sống và cái chết cho tôi thấy cái chết thật nhẹ nhàng, không phải là cái gì quá ghê gớm theo như quan niệm thông thường. Sau này, khi nhớ lại cảm giác của buổi sáng âm u trong trại tù Thanh Cẩm đó, khi mà xác tôi đã nằm bất động dưới sàn của buồng giam, lúc đó ai nhìn vào chắc sẽ ghê rợn hãi hùng trước cái thây ma bất động, áo quần ướt đẫm, mình đầy máu me và cát bụi. Nếu người thân yêu của tôi nhìn thấy cảnh đó, chắc sẽ khóc hết nước mắt vì thương tôi đã phải chịu cảnh đau thương tàn nhẫn. Nhưng thực tình trong lúc đó, tôi đang lơ lửng trên các tầng mây và cảm thấy rất nhẹ nhàng trong một thứ hạnh phúc mà suốt cuộc đời với bao nhiêu lo âu phiền muộn tôi chưa bao giờ được nếm qua. Cảm giác hạnh phúc mà tôi có được lúc bấy giờ vượt ra ngoài hết những gì đã ràng buộc con người vào cuộc đời trần gian khổ ải, bị bao vây bởi thất tình lục dục. Cái khoảng chân không mông lung huyền ảo mà tôi đã được bước vào trong khi thân thể tôi nằm dưới sàn đất, đó là một khoảng chân không yên lặng tuyệt đối, và tôi nghĩ rằng không làm sao có được sự thinh lặng đó trong cuộc đời này. Dĩ nhiên, lúc đó tôi chưa hẳn đã đi vào cõi chết, nhưng tôi đang ở ngưỡng cửa của sự chết và đã được nếm qua mùi vị của cái chết.
Tôi chưa có thể diễn tả về cái chết thực sự ra sao, nhưng có thể nói lên niềm hạnh phúc của tôi đã cảm nhận được trong buổi sáng sớm ngày 2 tháng 5 năm 1979 đó, khi tôi đang ở trong trạng thái lơ lửng giữa các tầng mây. Và tôi còn biết là thân xác của tôi đang nằm bất động trong phòng giam. Một cảm nghĩ rất lạ đã xâm chiếm lấy tôi lúc bấy giờ, và tôi không còn muốn quay về với thân xác của tôi nữa. Lúc đó, tôi có cảm nghĩ là tại sao con người lại bận tâm trong những việc chẳng ra gì, mà người ta coi là quan trọng để rồi tự làm khổ mình và làm khổ người. Trong khi chỉ có sự thanh tịnh nơi cõi vĩnh hằng mới là nguồn hạnh phúc đích thực của nhân sinh. Cái số tôi chưa chết trong ngày 2 tháng 5 năm 1979 hôm đó, vì thực ra chỉ cần một người nào đang có mặt lúc bấy giờ bồi thêm một cú đòn, hoặc chỉ cần lật sấp lại để tôi không thở được là cuộc đời tôi chấm dứt. Hơn nữa, nếu có ai làm như thế, thì chắc chắn họ sẽ giúp tôi đưa thẳng vào vùng hạnh phúc tuyệt vời mà tôi đang chập chờn ở ngưỡng cửa. Dĩ nhiên là tôi rất quý cuộc đời và mạng sống tôi, vì cuộc sống con người chính là một hồng ân của Chúa ban. Tôi chỉ muốn nói lại kinh nghiệm của một người đã chạm tới biên cương của sự chết, và kinh nghiệm đó cho biết rằng chết là một trạng thái rất nhẹ nhàng, êm ái. Lần xuống địa ngục. Tôi chẳng biết cơn hôn mê đó kéo dài trong bao lâu, cho tới lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trên vai của Bùi Đình Thi. Hai tay Bùi Đình Thi cầm lấy hai chân tôi, bụng tôi áp vào vai anh ta, đầu và hai tay thõng ra sau lưng. Có lẽ vì bị dằn vặt quá mạnh theo từng bước đi của anh ta nên tôi tỉnh cơn mê. Bùi Đình Thi vác tôi vào nhà kỷ luật và cùm chân lại. Đây là khu nhà kỷ luật vừa mới xây xong, để thay cho nhà đen không đủ kiên cố. Sau khi đặt nằm yên trong nhà kỷ luật, tôi lại đi vào cơn hôn mê. Tôi tỉnh lại trong cảnh tối đen như mực. Chợt tôi nghe tiếng anh Nguyễn Sĩ Thuyên bên cạnh, mới biết Thuyên cũng bị cùm chung một thớt với tôi. Anh nằm phía trong sát vách tường. Anh Thuyên cho biết lúc ấy có lẽ quá nửa đêm rồi. Anh thều thào: "Sáng nay, lúc thằng Thi nó vác ông vào, lúc ấy ông đang mê man, tôi gọi mãi không thấy ông tỉnh dậy. Tôi lo quá, tưởng là ông đi luôn rồi. Có biết tiếp đâu không?" Tôi rên rỉ qua hơi thở. "Tiếp chết rồi." Thuyên kinh hãi kêu: "Tiếp chết rồi à?" "Ừ, tiếp chết rồi. Tiếp bị thằng Thi đánh tiếp chết trước cửa buồng mình. Nó vớt xác tiếp nằm đè lên người tôi." Anh Thuyên yên lặng hồi lâu mới nói được: "Tiếp chết rồi, còn Tiếu và Văn ra sao?" "Tôi không biết." Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi đó, Thuyên nằm lặng yên, không nói năng gì. Nhưng tôi nghe tiếng anh đang sụt sùi trong bóng đêm. Thì ra Thuyên đang khóc. Tôi nằm bất động như một cái thây ma, nước mắt giàn giụa. Khi tỉnh dậy được một lúc, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi định quay mặt nôn xuống sàn nhà, nhưng tôi không còn sức để trở người, nên nằm ngửa nôn thốc nôn tháo, ra ướt đầy mặt mũi, rất tanh hôi. Khi trời sáng tôi mới thấy mình nôn ra toàn là máu tươi. Khi tiểu tiện cũng ra máu, mà đại tiện cũng ra toàn là máu.
Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và Sơn Ca xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi trích đoạn bút ký Tôi Phải Sống. Xin chào tạm biệt. Chúc quý vị và gia đình luôn bình an, vui khỏe.
Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình. Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài, và hồn tôi mang vết thương trần ai. những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu. Rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Bâng khuâng nghe súng vang trong xa mờ buồn gục đầu. Nghẹn ngào cho non nước tôi trăm ngàn vũ sâu. Thương đế ơi có thấu cho Việt Nam này nhiều sóng gió trôi giạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. Thương đế ơi hay lắm nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn yêu phiền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường chiến. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu. Rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.